Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Chư Tôn Đức, thưa quý vị, hôm nay là ngày 6 tháng 6 2019 tại địa phương Turku ở miền Tây của Phần Lan, cách thủ đô Helsinki chừng 180 cây số. Tại đây có một ngôi chùa tên là chùa Liên Tâm, trải qua nhiều đời, cũng hơn 30 năm rồi. Đến đây thì ai cũng rất là cảm động. Trong hiện tại thì Thượng tọa Ảnh Bảo trụ trì chùa này. Tôi xin nói về những đặc tính của hoa sen. Nếu mà người ta nói hoa súng là hoa thiên tử, thì hoa sen với nó là hoa quân tử. Tại sao gọi là quân tử? Bởi vì gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Có nghĩa là trong cuộc đời ô trọc này gồm cả kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Nhưng nếu chúng ta biết tu thì chúng ta có thể thoát tục, và từ buồn nhơ nước đọng của cuộc sống chúng ta có thể tỏa ra những hương thơm dịu dàng của hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương tri kiến. Đó là cái đặc tính gọi là cư trần bất nhiễm trần trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta cũng có bị cuộc đời nó làm vẩn đục. Đặc tính thứ hai của hoa sen tức là nhân quả đồng thời. Trong nhân có quả và trong quả có nhân. Đó là sau khi hoa sen nó tàn thì nó có gương sen. Trong gương sen thì nó có cả hạt sen. Thì gương sen này nó tồn tại ở trong cái hoa sen khi nở, cho nên gọi là nhân quả đồng thời. Trong Đạo Phật có nhân quả đồng thời, nhân quả dị thời và nhân quả dị thực thời. Thì hoa sen tượng trưng là một trong những đức tính đó. Nhân quả đồng thời có nghĩa là ví dụ như chúng ta gõ tiếng chuông là nhân, thì quả mà chúng ta nghe được âm thanh của tiếng chuông đó. Nhân quả dị thời là chúng ta trồng một cây mít, cây ổi thì khoảng 5 năm sau vẫn có trái mít và trái ổi. Nhân quả dị thực thời tức là nhân chúng ta gây ra đời này, những đời khác chúng ta mới hưởng cái quả. Và đặc tính thứ ba của hoa sen là giữa cành và lá cũng như hoa nó tách rời nhau, nó không có cùng chung. Có nghĩa là có những cái cây thì nó phát ra cành, ra lá, rồi hoa nó ở trên cành. Nhưng mà bông sen thì nó mọc thẳng từ ở dưới cái gốc hay là cái rễ của cái cây hoa sen đó. Và cái đặc tính thứ tư tức là hoa sen không phải là một cái loài hoa để trang sức. Ví dụ như là người ta tặng nhau, có thể là tặng nhau bông hồng, bông cẩm chướng hay là bông gì đó. Nhưng mà hoa sen chỉ đặc biệt là chỉ để dành riêng ra để cúng Phật mà thôi. Và hoa sen thường thường là cái loại hoa mà không phải là cái nơi dễ dãi để ong bướm nó đến. Đây là năm cái đặc tính đặc biệt của hoa sen mà chúng ta vẫn thường có những cái câu ca dao, ví dụ như là trăm đầm dị đập thằng sen, lá xanh bông trắng lại trang nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hơi tanh mùi buồn. Đó là những đặc tính rất là cao quý của cái bông sen. Và khi cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm còn hiện tiền thì Ngài cũng đã có mặt tại Phần Lan này nhiều lần. Đến ngày 3 tháng 8 năm 2013 thì Ngài lâm bệnh ở tại cũng Turku này, trong khóa tu học Pháp Âu Châu kỳ thứ 25, tức là cách đây hơn 5 năm về trước. Năm nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu sắp tổ chức khóa tu học Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 tại Bỉ năm 2019. Thì vóc dáng của Ngài, hình ảnh của Ngài cũng như những gì mà Hòa Thượng Minh Tâm đã để lại nơi đây thì Thượng tọa Nguyên Tạng, tức là trụ trì tu viện Quán Đức Melbourne, Thầy cũng có nhắc đến mấy chữ đặc biệt của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, đó là người trồng sen trên xứ tuyết. Quả thật ở xứ Bắc Âu này, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, về mùa đông rất là lạnh. Những người tiên phương, trong đó có những người Phật tử tại gia và những người xuất gia, đã làm nên được những cái trang sử oai hùng của người Việt trên đất khách quê người. Hôm nay trong năm Phục Phật Pháp, chúng tôi xin nói sơ sơ về cái ý nghĩa của hoa sen. Vì sao cái chùa này đặt tên là Liên Tâm? Đó là tâm thức hay là tâm thần là trung tâm của một cái chiếc hoa, một bông hoa đã nở rộ ở miền Bắc Âu Châu như đó. Thank you.